Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn sinh viên thân mến, hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì thời pháp thoại của cô đã đến với các bạn sinh viên trong cái khóa tu cuối của năm 2011, lại rơi vào ngày 20 tháng 11, đó là ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. Thì chắc chắn là không phải đợi đến hôm nay chúng ta mới nghĩ đến những vấn đề tri ân thầy cô giáo, mà suốt cuộc đời của mình lúc nào mình cũng tri ân thầy và cô giáo, gọi là những người lái đò đưa khách sang sông. Cô khi đến đây nhìn tất cả các bạn sinh viên quy tụ đông đủ trong một cái ngày gần cuối năm như vậy cũng rất là xúc động, bởi vì hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta cũng có thể dành cái ngày Chủ nhật đó cho những cái trò chơi tiêu khiển giải trí ở ngoài đời. Nhưng không, các bạn sinh viên của các trường đại học đã quy tụ về đây để lắng nghe một thời pháp thoại. Và ý nghĩa hơn nữa là chúng ta lại được nghe thời pháp thoại vào ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, ngày tri ân quý thầy cô giáo. Cũng như các em, cô cũng rất là tri ân những người thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt cô trong những đoạn đường từ thuở ấu thơ, lớn lên, học tiểu học, trung học, vào đại học. Và khi xuất gia thì bậc thầy của cô là những bậc tôn đức, phước đức, trí tuệ, dìu dắt mà trong đạo gọi là những bậc giáo thọ A-sa-lê, dạy cho cô những kiến thức về Phật Pháp, về đạo đức, làm người, làm con của Đức Phật. Và chúng ta thấy suốt cuộc đời chúng ta phải tri ân những người thầy giáo, cô giáo đó, đời này và đời sau và mãi mãi. Bởi vì ca dao Việt Nam có câu: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu mến thầy. Có những người học trò đến lớp rất tự nhiên, rất yêu thầy giáo, cô giáo của mình. Và vì yêu thầy giáo, cô giáo nên yêu luôn cái bộ môn học và học rất giỏi cái bộ môn đó. Nhưng rồi khi ra trường, thời gian và những công việc chồng chất với cuộc đời, với sự nghiệp, thầy giáo, cô giáo cuối cùng cũng vẫn là người lái đò đưa khách sang sông. Mà trong một đoạn của bài hát Ông Lái Đò có một cái dòng nhạc như vậy: khách qua rồi, ông thấy lòng áo não, vì người qua bến ấy một lần thôi. Nghĩa là chúng ta qua dòng sông rồi thì cũng không biết bao giờ trở lại. Cũng như chúng ta đã qua lớp học đó rồi thì nhắc đến thầy cô giáo như một ký ức trong tâm nhẹ nhàng đi qua. Nhưng có ký ức trong tâm để tri ân và biết ơn là như vậy đủ rồi. Quý thầy cô giáo chắc cũng không mong gì hơn là chúng ta nên người. Tất cả những kiến thức quý thầy cô trao cho chúng ta cũng chỉ mong chúng ta nên người đạo đức, thành người thành nhân, xứng đáng người công dân thân yêu của đất nước Việt Nam. Thời pháp thoại hôm nay, cô cùng với các em, tất cả chúng ta cùng hướng một chút, giây phút nhớ lại những người thầy cô giáo của mình từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ. Và bài pháp thoại hôm nay cô gửi đến các em là một thời pháp thoại mang tên Buddhism and Science, Đạo Phật và Khoa học. Xin thân ái gửi đến các em. Và tại sao cô lại chọn cái đề tài Buddhism and Science gửi đến các bạn? Bởi vì tất cả những kiến thức về Phật Pháp, về khoa học và những gì chúng ta đang có và cô đang trao đổi với các em đây, cô cũng thọ nhận từ những người thầy giáo, cô giáo. Từ thuở còn rất là ấu thơ, cái thời đó chắc là chưa có những cái máy điện tử iPad, iPhone hiện đại như bây giờ. Trò chơi của các sư, cô hồi đó là chơi cò cò, chơi ô quan, chơi năm mười, chơi bịt mắt bắt dê gì đó, vân vân. Những trò chơi rất thân thiết với bạn bè và hòa hợp cùng với thiên nhiên. Và những trò chơi đó đôi khi cũng có các thầy giáo, cô giáo hòa mình với các em để mà sống những cái ngày tháng ấu thơ tuyệt đẹp của mình. Bây giờ thời buổi đã thay đổi rất nhiều rồi, các em thấy không? Các em lớn lên gọi là một thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cao của nó. Mà chắc chắn các em sinh viên có mặt hôm nay, rất là nhiều em học trong các ngành bách khoa, các ngành điện tử, các ngành công nghệ thông tin, vân vân. Và chắc chắn cũng có nhiều em học ngành đại học sư phạm để sau này cũng sẽ làm người lái đò đưa khách sang sông. Có phải vậy không ạ? Và dù cho bất cứ ngành nghề nào các em đang theo đuổi để mà học tập ở dưới mái trường đại học bây giờ, thì trong tương lai các em cũng sẽ là cái người thầy trong cái cương vị đó, trong cái nghề nghiệp đó. Mình phải nắm trọn kiến thức để xứng đáng là người thầy, hướng dẫn cho đàn hậu học hoặc là xuất sắc trong cái nghề nghiệp của mình để có thể đem tất cả tài năng của mình để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Người thầy giáo không chỉ là một người thầy đứng trên bục giảng và hàng ngày những hạt bụi phấn rơi làm tóc thầy thêm bạc, mà người thầy giáo ở bất cứ cương vị nào, các em có thể hướng dẫn cho người, giúp đỡ cho người, chỉ dẫn cho người là các em là thầy giáo, cô giáo. Cho nên cô cũng không mong gì hơn các em trưởng thành, lớn lên, xứng đáng là người thầy trong cuộc sống của chính mình và người thầy cho biết bao như chúng sanh đàn hậu học sau chúng ta. Và với đề tài cô giới thiệu với các em, Đạo Phật và Khoa học, Buddhism and Science, cô cũng rất là thích thú, quan tâm, mặc dù kiến thức của mình thì quá nhỏ hẹp và nông cạn. Hồi còn bé thì cô cũng không phải là những bạn sinh viên tò mò hiếu động để mà có thể tháo tung chiếc đồng hồ ra rồi ráp vào nguyên si như cũ như nhiều bạn trai đã làm. Nhiều bạn là tháo những chiếc máy cassette hay là những cái hệ thống máy rất là phức tạp rồi tìm hiểu xong bên trong nó là cái gì rồi mày mò ráp lại. Cuối cùng các bạn cũng biết sửa nó, biết sử dụng nó, làm chủ nó. Thật sự cô lại không có những năng khiếu đó. Từ hồi nhỏ thì say sưa với những bài văn chương, những dòng thơ, nhưng mà cũng giỏi toán lý hóa nha. Đó. Tuy nhiên khi càng lúc càng lớn lên thì mới thấy rằng cuộc sống nó đã khẳng định cái vị trí của khoa học kỹ thuật lên đến đỉnh cao của nhân loại. Và không ai có thể phủ nhận được những gì mà khoa học kỹ thuật đã đem đến cho con người. Cô đang nói chuyện với các em đây, âm thanh của cô đến với tất cả các em là nhờ một hệ thống microphone âm ly rất tốt ở trong hội trường này. Đó là cũng thành tựu khoa học kỹ thuật. Có thể những bạn sẽ không đến với cái buổi pháp thoại hôm nay, nhưng mà sau đó vẫn sẽ nghe được tiếng cô nói, thấy được hình bóng của cô qua một cái VCD của chùa Hoằng Pháp về khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp. Đó cũng là thành tựu của khoa học kỹ thuật. Các em đến đây tất nhiên không phải là đi bộ như thời Đức Phật còn tại thế. Trước khi Ngài nhập diệt phải đi bộ 21 ngày từ Tỳ Xá Ly về Kushinaga. Và trên đường đi Ngài cũng phải dừng chân nghỉ rất nhiều lần vì tuổi đã già và cái sự thị hiện một cái bệnh và lão của một người đứng trước giờ phút xả báo thân. Còn chúng ta bây giờ có tất cả những phương tiện để đưa chúng ta đến chùa Hằng Pháp. Phải chưa? Xe Honda, xe buýt, taxi và thậm chí xe đạp cũng đều là thành tựu của khoa học kỹ thuật. Chỉ em nào gần lắm thì mới đi bộ thôi. Còn hầu như bây giờ cái tiếng nói mà đi bộ từ 4 giờ sáng để mà đến chùa thì chắc là không có rồi. Chuyện nó xưa như trái đất rồi, đúng không? Trong khi cái thời Đức Phật còn tại thế, có những người mù mà muốn nghe Đức Phật thuyết pháp, đến 500 người mù các em mà đâu có biết đường đi, cũng chẳng có xe cộ gì để đưa đi, phải nhờ một người mắt sáng dắt đi và phải góp hết 500 đồng tiền để đưa cho người mắt sáng dắt đến gặp Đức Phật. Nhưng cái người mắt sáng đó lại chẳng dễ thương tí nào. Họ lợi dụng những người mù không thấy đường và đi qua một cánh đồng trống vắng, họ để mặc những người mù ở lại đó, họ nắm 500 đồng tiền đi mất tiêu. Và những người mù ngơ ngác giữa những cánh đồng hoang vắng và nắng nôi của mùa hè Ấn Độ. May có một vị trưởng lão đã phát tâm cho người đưa 500 người mù đến gặp Đức Thế Tôn và lo lắng cho họ ăn uống trên suốt đoạn đường. Nhưng mà khi đến Trúc Lâm Tinh Xá thì người ta nói ngài ở là Linh Thú, là nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó. Thì 500 người mù lại phải nhờ cái người của người nhà ông trưởng lão đưa lên Linh Thú Sơn. Đi lên Linh Thú Sơn thì nói là Đức Phật đã đi về Tỳ Xá Ly rồi. Lại tiếp tục lần mò đi về Tỳ Xá Ly, là Vaisali đó. Về Vaisali lại không có Đức Thế Tôn, nói ngài đã đi về là Kushinaga rồi. Và cứ như vậy, người ta đến và không gặp, lại tiếp tục đi, lại đến, lại không gặp, lại tiếp tục đi. Đến lần thứ bảy, tại Kỳ Viên Tinh Xá, vườn của ông Cấp Cô Độc, thì 500 người mù đó mới được gặp Đức Thế Tôn. Như vậy Đức Phật chẳng lẽ với thần thông quảng đại và trí tuệ siêu việt lại không biết 500 người mù đó đi kiếm mình sao? Biết không? Biết. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Đúng rồi, thử thách cái lòng kiên trì, đến đâu cũng không gặp hết á. Đó, gặp mà chúng ta mà thử đi đến một cái nơi đó, thầy giáo cô giáo này hôm nay phụ đạo môn này môn kia, đến chờ nửa tiếng mà không thấy là vùng vằng, phải không nào? Dậm chân đi về, thấy chưa nào? Hoặc là nhân cái cơ hội thầy đến trễ đó, chẳng tội gì kéo nhau đi ăn kem. Đó. Nhưng mà những người mù này kiên nhẫn đi từ nơi này sang nơi khác và cuối cùng gặp được Đức Thế Tôn. Và ông trưởng lão Cấp Cô Độc đó, tức là Anathapindika, đã cho rất nhiều vật thực, quần áo, vân vân để mà thưởng cho những người mù dày công lặn lội đi tìm Đức Phật mà đi bộ và đi xa. Và trời nắng mùa hè Ấn Độ thì các em biết đó là 49 hay 50 độ là chuyện bình thường. Để như vậy chúng ta thấy thời buổi giờ ở đỉnh cao khoa học kỹ thuật, chúng ta chẳng bao giờ phải trải qua những cái đoạn mệt mỏi như thế, phải chưa? Là phương tiện hạng bét của sinh viên đó là xe buýt và xe đạp, phải chưa? Chứ không có bao giờ có chuyện mà đi bộ lết thết giữa trời nắng, chắc không có rồi. Đó. Rồi thế mà khi ngài cho tất cả nhiều các thứ vật thực, quần áo như vậy, và Đức Thế Tôn lại bằng tất cả những cái sức thần thông vi diệu của mình, cái năng lượng của mình đã hộ trì cho tất cả những người mù này nghe chánh pháp. Và sau khi họ nghe chánh pháp, họ hết sức là hoan hỷ an lạc. Và một cái điều chúng ta thấy trong thế kỷ 21 cũng khó có là 500 người mù đó mắt được sáng. Do là tiền kiếp họ là những là vị tỳ kheo tu tập, do một cái quả báo nên cộng nghiệp phải bị mù lòa. Nhưng khi gặp Đức Phật thì rất tinh tấn tu hành, cho nên Đức Phật chuyển kiếp tất cả đều được mắt sáng hết và cho họ về quê. Nhưng họ đã bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy cho chúng con được xuất gia, trở thành các vị tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật. Như vậy khi mà ngài Cấp Cô Độc cung cấp các vật thực, quần áo, rồi được cặp mắt được sáng, thì như vậy chẳng tội gì mà không vác về nhà sanh cơm, lập nghiệp, lấy vợ, lấy chồng. Nhưng không, họ lại xin xuất gia, bởi vì họ cảm thấy khi sống trong chánh pháp, khi được nghe Đức Phật thuyết những bài kinh đúng trong căn cơ trình độ của họ, họ thấy cuộc đời thật an lạc, hạnh phúc. Mà cái an lạc hạnh phúc đó không phải do cơm, áo hay gạo tiền mang đến cho họ. Cho nên họ xin phát nguyện xuất gia. Và câu chuyện đó cô cũng từng kể cho nhiều đạo tràng của những người khiếm thị, những người mù lòa để khuyến khích họ nghe Phật Pháp. Còn với các em, cô kể câu chuyện đó để là động viên các em có thêm niềm tin, sự kiên nhẫn, nghị lực để mà tìm hiểu Phật Pháp, học nghe chánh Pháp. Bởi vì Phật Pháp nghe là như vậy, nhưng không phải một sớm một chiều các em có thể lãnh hội hết. Có rất nhiều em trong cái đạo tràng của Chùa Hoằng Pháp hôm nay là lần đầu tiên đến với khóa tu sinh viên. Có nhiều em là không bỏ một khóa tu nào, từ khóa tu mùa hè cho đến các khóa tu dành cho sinh viên. Nhưng có những bạn lần đầu tiên đến đây và có thể lần đầu tiên nghe cô nói chuyện Phật Pháp. Cô cũng nói trước là không dễ hiểu, nhưng nếu các em chịu nghe, suy tư, thực hành, nếu cảm thấy điều đó ích lợi, các em chắc chắn sẽ được an lạc và hạnh phúc. Các em còn rất trẻ, em nào cũng dễ thương hết, và chắc nhiều em sẽ nói, thưa cô, đời của em là một màu hồng. Nhưng không ít em sẽ có nhiều tâm sự khi đến với cô, như cô đã từng gặp nhiều em sinh viên, học sinh sau những khóa tu mùa hè. Nhiều em cuộc đời là những oẩn khúc, nhiều em cuộc đời từ nhỏ đến lớn là những bài học khắc nghiệt, đau thương. May mắn các em quy y Tam Bảo đến với Phật Pháp và các em ít nhiều tìm được những nguồn an lạc. Thì những cái khóa tu như thế này không gì hơn là các em càng thêm an lạc và càng thêm hạnh phúc. Đó là lòng mong muốn của cô đối với các em hôm nay. Đã nói là đạo Phật và khoa học thì khoa học đem lại cho chúng ta tất cả những cái phương tiện, những cái điều kiện để con người sống thật tốt, gọi là thoải mái. Bây giờ chúng ta thử ngồi trong cái phòng này mà không có những máy điều hòa không khí, chúng ta sẽ không ngồi với một số lượng đông chật hết cả hội trường như vậy đâu. Phải chưa nào? Nó phải có một cái điều kiện êm đềm, mát mẻ bởi những cái phương tiện khoa học kỹ thuật đem lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Và rõ ràng, khoa học kỹ thuật đã đem lại cho con người quá nhiều phương tiện, tiện ích, đó, tốt đẹp. Và chúng ta lúc nào cũng phải tri ân đối với khoa học. Nhiều em với niềm say mê khoa học đã tiếp tục có những phát minh, những sáng kiến đem lại nhiều cái thành tựu tốt đẹp hơn trong đời sống của chúng ta. Có thể trước khi nói về đạo Phật, tức là Buddhism, cô nói trước về science, đó là khoa học. Thì các em thấy đó, thành tựu của khoa học kỹ thuật nó phát triển trên mọi phương diện của cuộc sống và đem lại cho con người không biết bao nhiêu cái điều gọi là thành quả tốt đẹp. Chẳng hạn như về sinh học và y học đi. Phải nói là đem lại cái sinh học và y học trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển này đã giúp ích quá nhiều cho nhân loại. Mà cái dấu ấn đầu tiên đó là nhà sinh học Louis Pasteur đã cứu sống con người bằng cách mở đầu cho một cái vấn đề chiến thắng bệnh tật, là cách phòng bệnh, cách cái loại vaccine để mà phòng ngừa các bệnh tật. Từ đó các vấn đề vệ sinh, chích ngừa, kháng sinh, các bệnh truyền nhiễm và bệnh dịch ngày xưa gọi là vô phương cứu chữa thì bây giờ được phòng ngừa và được điều trị hữu hiệu. Chúng ta phải cảm ơn khoa học. Rồi cái phẫu thuật tinh vi tới mức độ là vi phẫu. Ngày xưa mà nghe tới giải phẫu là phải nghĩ tới dao, kéo, phải chưa nào? Rồi thuốc tê và những phòng mổ rất là hiện đại. Còn bây giờ hiện đại hơn, người ta chỉ mổ bằng các tia laser. Rồi thay các bộ phận trong cơ thể, thay tim, thay thận, thay gan và đem lại cho con người ta một cuộc sống bình thường. Cô đi đến những nước như Canada, như Mỹ, cô gặp những người Phật tử sống bên đó. Họ nói với cô, thưa cô, nếu không có một nền y học tiên tiến là con đã chết từ lâu, bởi vì mỗi một ngày con đều phải đi thay máu, thưa cô. Và với một cái phương tiện y tế cao cấp như vậy, thì cái cuộc sống vẫn kéo dài trong nhiều năm. Đó, là cứ mỗi một ngày thay máu và tiếp máu vào, bởi vì những căn bệnh gọi là làm khô kiệt cái dòng máu của con người. Và như vậy rõ ràng là y học đã giúp cho con người quá nhiều. Những em học ngành y khoa và những người đã từng đến với các bệnh viện hiện đại thì không lạ với những máy siêu âm, rồi nội soi, rồi CT, v.v. để tìm ra các căn bệnh của mình. Và người ta tiên đoán chắc chắn rằng trong vài năm nữa, cái bản đồ genome sẽ được xác lập, bệnh tật được tiên đoán và điều trị tận gốc. Như vậy chúng ta có cảm ơn khoa học hay không các em? Chúng ta cảm ơn. Vì rõ ràng đã giúp cho con người tránh được nhiều bệnh tật và kéo dài hơn sự sống. Nhưng các em phải tập nhìn vấn đề gì cũng phải nhìn hai mặt của nó. Những cái phương tiện hiện nay chỉ có một phần nhân loại, đặc biệt là các nước tiên tiến được đón nhận. Và những cái vấn đề hiện đại của y khoa như cô vừa nói thì những bệnh viện lớn ở những thành phố lớn. Còn nông thôn thì đâu có, vẫn là những cái trạm xá nghèo nàn. Có phải vậy không các em? Những trạm xá rất nghèo nàn và thiếu thốn đủ mọi phương tiện. Và một phần nhân loại hàng năm vẫn phải chết vì bệnh tật và nghèo đói. Vị giám đốc mà gọi là phụ trách về tổng y tế trên thế giới, đó là bác sĩ Nakajima, đã tuyên bố hơn 1/5 nhân loại sống trong tình trạng cực kỳ thiếu thốn. 1/3 trẻ em thiếu dinh dưỡng, 1/2 dân số thế giới không được dùng thuốc men khi cần thiết. Và tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, nếu con người sống thọ, cái tuổi trung bình thọ đó của những người cao tuổi là khoảng 75 tuổi, thì vẫn có những cái vùng ở những nước chậm tiến, con người chỉ khoảng từ 30 đến 40 tuổi thôi, chẳng hạn như Uganda, người ta chỉ khoảng chưa tới 40 tuổi là chết. Và người ta cho rằng 40% tử vong là do truyền nhiễm, vấn đề phụ sản và các trẻ sơ sinh. Như vậy là không phải sự tiến bộ của y khoa có thể đến với tất cả mọi con người trên thế giới. Và người ta kết luận rằng bệnh nghèo khó là bệnh giết hại nhiều người trên thế giới hiện nay. Và đối với hàng triệu người phải đấu tranh hàng ngày để được sống còn, thì cái viễn tượng kéo dài cuộc sống có thể coi như một hình phạt. Tức là họ nghĩ rằng chết còn hơn, còn sống lây lất với bệnh tật. Chúng ta cũng không cần đi đâu xa các em. Các em đến một số bệnh viện như bệnh viện ung bướu hay một số những cái bệnh viện lớn cũng sẽ thấy nhiều bệnh nhân không có tiền để điều trị. Họ nằm lây lất ở những cái chiếu cạnh cầu thang và để chờ những cái vật mạnh thường quân đến để giúp đỡ. Và trên báo Giác Ngộ và nhiều báo tuổi trẻ, thanh niên, vân vân, chúng ta thấy đăng rất là nhiều tin cần tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người. Bởi vì có những gia đình sống ngay bên bờ vực thẳm của bệnh tật và đứng trước cái thảm họa của sự mất mạng sống bởi vì không có điều kiện để điều trị. Rồi bên cạnh những cái vấn đề mà tiến bộ của y học, y khoa như vậy đó, thì nó cũng có cái mặt trái của nó. Mặt trái của nó là gì? Các em sẽ biết là các vấn đề chẳng hạn như thụ thai trong ống nghiệm. Đó có phải là thành tựu khoa học kỹ thuật không? Có. Không có phải là sự mang thai do tinh cha huyết mẹ và chúng ta từ trong bụng mẹ chui ra, mà có những vấn đề thụ thai trong ống nghiệm, rồi là những cái biện pháp ngừa thai, phá thai, vân vân, rồi thay đổi các cái di truyền. Thì những vấn đề này, thế giới vẫn chưa tìm ra các giải pháp thích hợp đối với nó, vì nó quá phức tạp và liên quan tới nhiều vấn đề trong đời sống, như tâm lý, như xã hội, đạo đức, luật pháp, kinh tế và nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng bây giờ với giới trẻ của chúng ta hôm nay, các em sinh viên ngồi đây, thì các em vẫn biết một thực trạng đáng buồn cho Việt Nam là chúng ta đang đứng đầu trên thế giới về tỷ lệ phá thai. Và ngày xưa đó, với những cái giai đoạn khoa học kỹ thuật chưa phát triển thì chắc người ta cũng không có biết nghĩ đến chuyện phá thai là gì. Chỉ có hư thai vì những điều kiện không thể giữ được thai. Còn bây giờ phá thai một cách dễ dàng, đối với nhà Phật, đó là vi phạm vào giới cấm sát sanh. Người ta cứ cho rằng các nhà khoa học phải nói 3 tháng thì cái hệ thần kinh mới phát triển trong cái bào thai đó, hoặc là 4 tháng mới có thể nghe được. Và cũng có những quan điểm cho rằng khi con người đã phát triển đầy đủ hết các bộ phận thì mới là một con người trong bào thai. Nhưng theo quan điểm nhà Phật, một khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và cái thần thức phải có một cái thức để tìm nơi đầu thai, và đúng cái nhân, cái duyên để cái thần thức đó tìm cái nơi để nó được ra làm người thì cũng khó khăn lắm, chứ không phải dễ dàng mà tìm được một chỗ ra để đầu thai. Cho nên khi tinh cha huyết mẹ cũng phải đầy đủ các điều kiện mới hình thành một cái thai. Vì rất là nhiều trường hợp có những người vợ chồng sống với nhau suốt đời vẫn đâu có con. Cho nên khi một cái thai được hình thành trong bụng mẹ cũng phải qua nhiều điều kiện khác. Mà một cái điều tất cả các em phải biết, đó là một cái thức rất tha thiết được ra làm người. Nhưng với tình trạng sống gấp, sống vội hiện nay, cho nên những cái thai đó không có điều kiện để bước ra đời, bởi vì các bạn trẻ đã tự tiện phá thai bằng nhiều cách. Và các bạn có biết rằng đối Phật giáo đó là một tội ác. Chúng ta đã hủy hoại một mầm sống ngay trong cơ thể của chúng ta từ khi còn trong trứng nước. Mà trong cái kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật đã từng nói cái tội đó ngang với tội giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu nếu không sám hối. Và đừng bao giờ tái phạm nữa, chắc chắn chúng ta phải đọa vào các địa ngục A Tỳ. Gần đây các em theo dõi trên mạng sẽ nghe Chùa Quán Sứ tổ chức một cái đợt gọi là cầu siêu cho các thai nhi. Và nghe kể về một cô bé còn rất trẻ, chừng khoảng 21 tuổi, mái tóc nhuộm vàng và mặc một cái bộ váy nâu rất xinh đẹp. Cứ đứng thập thò trước cửa Chùa Quán Sứ từ sáng cho đến chiều mà không thấy bước vào để ghi tên cái đứa bé đã mất vì phá thai. Mãi đến khi biết bao nhiêu người họ đến ghi tên và họ về rồi đó, thì cái cô bé nó mới bước vào rụt rè và nói với quý thầy rằng: thưa thầy, con xin được cầu siêu cho 9 thai nhi, tức là 9 lần phá thai của con. Và con cũng không biết nhớ hết được tên người cha của các đứa bé đó. Tại vì quý thầy sẽ nói mình nói tên của thai nhi, rồi sẽ nói cha tên là gì. Và cô bé đó cũng nói rằng: con không thể nào nhớ được tên của các người cha. Con biết như vậy là tội lỗi và xin các thầy cầu siêu giúp cho con để lương tâm của con được một chút nhẹ nhàng. Điều đáng nói ở đây là cô bé đó chỉ mới có 21 tuổi thôi, là cũng bằng hoặc nhỏ hơn các em. Và đối với đạo Phật, các em đừng quên, Đức Phật dạy đó là tội ác. Cho nên hết sức trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác trong cái nếp sống đời mới ngày nay. Các em đừng bao giờ tự buông thả mình. Có nhiều em đã sống với một cái chân lý cùn, đó là gì? Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Rồi các em yêu mà không biết cách yêu cho đúng cách, đúng chỗ, đúng lúc. Và cuối cùng, chính các em đã phải làm cái người là mang tội giết người khi còn rất trẻ. Điều này cô có nói trong bài pháp Tìm Lại Chính Mình. Khi một em đứng lên để hỏi cô rằng tội ác của sự phá thai trong đạo Phật có tội hay không? Lần này cô phải nhắc lại nữa. Bởi vì sao? Bởi vì theo cái số liệu thống kê, các em sinh viên học sinh phá thai không có giảm xuống mà trái lại đang đứng đầu trên thế giới về số lượng phá thai tại Việt Nam. Và đây là một kết quả quá sức đau buồn. Tại sao cái một sự khủng bố mà chết đi một vài con người thì người ta lên tiếng tố cáo những kẻ khủng bố bởi vì giết đi những mạng người? Trong khi đó, một năm hàng trăm triệu cái bào thai đã bị giết đi trên khắp cả các nước trên thế giới thì tất cả chỉ là một sự im lặng và chấp nhận. Trong đó có các em, tuổi còn trẻ, chỉ vì chút ham vui, vội vàng và cho biết mình cũng là người biết chơi và cuối cùng lại không chịu nổi. Bởi vì những vết thương về tâm lý, vết thương về thân xác nó sẽ theo các em suốt cuộc đời. Các em không biết đâu, có nhiều người không ngóc đầu lên nổi sau những cái giai đoạn họ bước ra vào sự nghiệp để làm ăn. Họ đến sám hối với cái thầy, với sư cô, chắc có lẽ do con đã phá thai rất nhiều lần khi con còn trẻ, cho nên bây giờ những cái vong linh đó cứ theo báo con hoài. Đó là có những cái vị còn trẻ khoảng chừng 20 mấy, 27, 28 tuổi đến nói với sư như vậy. Tức là bắt đầu họ có một linh cảm, một cái gì đó bất an trong đời sống của mình. Nghĩa là mình đã từng không cho những đứa bé nó được ra đời. Và có những người mẹ đến sám hối xin cầu siêu cho đứa con, bởi vì cứ bắt đầu có thai lại phá thai, bởi vì là đang phải làm trưởng phòng, đang phải lên chức giám đốc, phó giám đốc, mà sanh đẻ thì không thể đảm đương các chức vụ đó, cho nên tạm thời phá thai để mai mốt rồi có con. Phá hai ba lần, đến khi bắt đầu muốn có con thì không bao giờ có nữa. Thì bắt đầu các vị đã sám hối, nói là: dạ thưa, chắc các thai nhi đó bắt đầu báo con rồi, cho nên không cho con có con nữa. Đó là những câu chuyện có thật mà sư cũng tâm sự với các em, để các em đừng có quá sức tự do buông thả và trào theo cái cuộc sống gọi là hiện đại ngày nay, hoàn toàn mất đi tư cách, phẩm chất và nhất là tổn hại đến đời sống tinh thần của các em. Bên cạnh những cái vấn đề phá thai, ngừa thai, ghép bộ phận, thay đổi di truyền, thì các em đều biết những căn bệnh thuộc về HIV, đó là căn bệnh thời đại, hay căn bệnh xì ke ma túy. Căn bệnh đó hồi xưa đâu có, bây giờ cũng có, cũng chỉ vì các em muốn thử xem nó ra sao. Có biết đâu khi thử một lần là giết cả cuộc đời, bởi vì không dễ gì bỏ các em ạ. Những cái loại thuốc đó cho con người ta một cảm giác lâng lâng, quên đi thực tại. Nhưng rồi sau khi tỉnh thuốc đó, con người ta đau khổ gấp vạn lần. Bởi vì phải tiếp tục có tiền để chích những cái thứ thuốc mà làm giết hại từ thân tâm, hồn xác của con người. Và giới trẻ Việt Nam cũng như trên thế giới đã trở thành nạn nhân của xì ke ma túy và sau đó là HIV. Các em sinh viên dễ thương ở đây thì chắc chắn cô hy vọng không có những điều đó. Nhưng sẽ không bao giờ bước chân vào thử, nếm thử hay cho biết một lần. Các em đừng bao giờ. Bởi vì khi đã bước vào rồi lại không bước ra được thì tội nghiệp lắm các em ạ. Tội nghiệp cho chính mình, cho cha mẹ mình, cho anh chị em, cho thân bằng quyến thuộc đã hy sinh và vun đắp cho một tương lai tươi sáng của mình. Cuối cùng chết lần chết mòn trong một trại cải tạo, trại phục hồi nhân cách hay là chết ở trong một bệnh viện bởi vì những căn bệnh hiểm nghèo của thời đại. Những căn bệnh mà bây giờ cũng khó mà có thuốc để chữa trị. Cho nên đó cũng là mặt trái của vấn đề thời đại ngày nay. Sinh học khoa học phát triển cứu biết bao nhiêu con người, nhưng cũng đồng thời biết bao nhiêu con người phải chết. Bởi vì những cái căn bệnh của thời đại đem đến do sự đam mê và không chánh niệm. Các em đến với chùa Hằng Pháp, đến với các khóa tu, các em phải nhớ hai chữ chánh niệm. Làm gì cũng nhớ mình là một sinh viên, tức là một người trí thức trong hôm nay và ngày mai. Các em hẳn diện mới được đứng trong hàng ngũ trí thức. Người ta không biết người ta sẽ tìm tới những con người trí thức. Người ta đói phải chạy tới tìm người nông dân để xin lúa gạo. Ta cần máy móc phải đến với công nhân, đến nhà máy để mua các loại máy móc phục vụ đời sống con người. Nhưng để giải tỏa những vấn đề gì? Sự thắc mắc, những cái câu hỏi vô tận của đời sống này, người ta chỉ tìm đến các nhà trí thức. Nhưng bây giờ chính khoa học cũng phải bó tay và không giải đáp được nhiều vấn đề. Và bắt đầu người ta mới tìm đến đạo Phật và các cái bậc thánh tu tập và là đạt một trình độ cao ở mức độ tâm linh. Do đó các em cũng tìm đến chùa là như vậy. Các em cũng sẽ cảm thấy rằng cuộc đời này, cuộc sống này có thể cho các em rất nhiều, nhưng nhiều thứ các em không giải đáp được đâu. Các em cứ nghĩ rằng khoa học là vua, sẽ cho chúng ta tất cả, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng biết bao nhiêu đất nước tiên tiến văn minh trên thế giới thì giới trẻ tự tử hàng loạt. Chẳng hạn như ở Nhật Bản này các em, là cái đất nước mà có một cái tinh thần võ sĩ đạo rất cao trong những cái thế kỷ trước đây. Khi mà cái tinh thần võ sĩ là gì? Là chỉ chiến thắng. Cho nên ngoài cái gươm dài để mà chiến đấu, một cây gươm ngắn ở trong người. Cái gươm ngắn này làm gì? Tự sát, đúng rồi. Võ sĩ đạo đó. Cho nên nếu mà phải thất trận hoặc một sự nhục nhã hoặc không đạt được ý muốn của mình thì cây gươm ngắn đó tự kết thúc số phận, chứ không để kẻ khác giết mình. Đó là tinh thần võ sĩ đạo. Mà các em biết không? Nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Học sinh, sinh viên ở những vùng quê lên thủ đô để làm việc kiếm sống và mong để làm giàu thì không phải ai cũng được như ý. Họ bị thất bại bởi một cái trào lưu kinh tế thị trường mà cái sức con người bé nhỏ, không quyền, không lực, không tiền bạc, các em không thành công và rủ nhau tự tử hàng loạt. Và các em trong đây sẽ có nhiều thần tượng của các siêu sao Hàn Quốc. Và các em cũng sẽ biết rằng nhiều siêu sao đã tự tử chết trong khi đang đứng trên đỉnh cao của sự thành công và danh vọng. Là vì sao? Bế tắc đời sống tinh thần. Cho nên các em đến với các thời pháp thoại này để làm gì? Để mở mang một đời sống về tâm linh, về tinh thần. Và chính nó là yếu tố làm chủ lấy sự hạnh phúc hay khổ đau trong đời sống của chúng ta. Còn cho dù cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là phụ thôi. Nó không thể giàu, cái giàu không thể đem chúng ta hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu. Cái tài không thể giúp cho các em sống mãi trên đời này mà không già, không bệnh, không chết. Chính cái sức mạnh của tâm linh. Cho nên các em đến với Phật Pháp phải học đứng bày về trau dồi phát triển sức mạnh nội tâm. Cô nói tiếp về cái đề tài hôm nay. Các em thấy cái giới trẻ các em bây giờ đó, em nào cũng có mạng vi tính, và nó cung cấp cho các em vô số lượng thông tin để cho mình học hành. Nhưng mặt trái của nó là cung cấp vô số những cái mạng đen để làm tâm tối tâm hồn của các em. Một cái điều mà rất phổ cập cho giới sinh viên, học sinh bây giờ, đó là vô Google, search cái đề tài các em muốn làm, và đó bưng ra để tên họ vô nộp. Và cái điều đó nó làm cho cái chất xám không bao giờ được đánh thức. Các em không muốn tư duy, các em không muốn làm việc, nhưng các em muốn được điểm cao và các em muốn được ở vị trí cao trong xã hội sau này. Nghĩa là sống chỉ là gì? Lợi dụng tất cả những gì đã có chung quanh mà mình không đóng góp. Còn các bạn gái thì cô được nghe thôi, chứ còn cô cũng không rành là những cái trò chơi đó là gì. Là audition game. Rồi là bạn trai thì võ lâm truyền kỳ và Half-Life, FIFA gì đó. Thật sự cô không hề hiểu nó là gì. Cô chỉ biết rằng tất cả những người lớn và những người có tâm nguyện với sứ mạng hằng phát và giáo dục rất đau khổ khi thấy các em say mê vào trong những cái trò đó. Để rồi các em xem bạo lực án mạng là chuyện trò đùa, chả có gì hết. Mới đây nè, một người cha rất trẻ, chắc độ 20 mấy tuổi, đã đem đốt một đứa con 3 tuổi chỉ vì giận vợ mình. Hai vợ chồng rất trẻ, và báo chí mới đưa ra ngày hôm kia thì phải. Và nguyên nhân chỉ vì là người chồng trẻ đó giận vợ và đem tẩm xăng đốt con mình. Và tòa án kết cái người cha đó 20 năm tù bởi vì là cố tình gây án. Và đau khổ hơn là đối với đứa con, trong một cơn sân si, nóng giận, không làm chủ chính mình. Nhưng mà hơn cái đó là gì? Là xem thường những cái chết, những sự đau khổ của người khác. Mà các em đang tập nó trong những cái võ lâm truyền kỳ đó. Các em xem chơi những nó giết, các em thấy sự giết chóc nó bình thường. Thấy chưa nào? Mà giết là có điểm, hình như vậy đó, thấy không? Đó, cho nên các em giết một cách bình thường. Và do vậy, nó đưa mình trở thành một cái bản năng trong đời sống. Muốn thắng là giết, hoặc muốn cướp đoạt, muốn có là phải cướp đoạt. Đánh mất tất cả những giá trị, nhân bản mà đáng lẽ trẻ em Việt Nam, thanh thiếu niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam không bao giờ có. Tại vì truyền thống đạo đức của chúng ta là một truyền thống đạo đức 4.000 năm văn hiến, lâu đời. Với những hàng tre, đồng cỏ, với mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Bây giờ các em đến đây, các em nghe cô nói chuyện như vậy, mà lát về rồi võ lâm truyền kỳ có hấp dẫn các em nữa không? Trả lời có mà yếu lắm, phải không nào? Tức là cũng e ngại, cũng biết rằng điều đó không tốt thì mình phải dừng. Chứ mình không nên tiếp tục lao vào và nói rằng chơi thử cho biết, các em sẽ không đủ năng lực, năng lực và tinh thần để biết dừng lại ở chỗ nào. Rồi các nhạc các em chơi là cái gì? Cô nghe một em kể với cô thôi, nó mới nói, xưa ơi bây giờ là dòng nhạc được nghe bây giờ là K-pop và V-pop. Cô nói K-pop và V-pop là gì? À, bảo nhạc đó là nghe chỉ nhảy thôi cô ạ, là K-pop và V-pop. Thế mà sao những bài hát rất hay và đi vào trong đời sống và tinh thần của chúng ta, sao chúng ta không nhớ? Ví dụ như là người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhà trang giấy. Chúng ta không có chịu nghe những cái dòng nhạc dễ thương và nó làm cho nâng cao giá trị đạo đức của mình. Ta đi vào những dòng nhạc ca bóp, vi bóp để rồi ngồi đâu cũng lắc 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 lắc. Các em có biết rằng những người mà tìm hiểu giới trẻ Việt Nam, người ta nói các bạn trẻ ơi, cách đây 10 năm các bạn dễ thương hơn bây giờ rất nhiều. Một người Nhật Bản á, họ làm cái nghiên cứu về giới trẻ Việt Nam. Họ nói cách đây 10 năm giới trẻ dễ thương lắm. Các bạn gái để tóc dài, giống như hầu hết các bạn gái ở đây này. Không có thấy ai nhuộm tóc đỏ nữa nào. Đó. Rồi là bơm sư tử gì đó. Đó. Nói cách đây 10 năm các bạn có những mái tóc rất dễ thương và chúng tôi vẫn thấy những tà áo dài. Còn bây giờ sẽ những bộ quần áo mà chúng tôi là ở những cái đất nước gọi là tân tiến đó, cũng hiếm thấy. Mà chỉ thấy ở trong cái giới gọi là cái giới văn nghệ sĩ mà họ cần có những bộ y phục để trang điểm cho đời mình. Thì lại sao bây giờ lại phổ cập trong giới sinh viên học sinh? Và họ sử dụng những cái xe gọi là phải doanh nhân bậc nhất mới chạy, thì các bạn lại có ở đâu ra? Đấy. Tức là họ hỏi như vậy. Và họ xin các bạn hãy giữ lại văn phong cái nền tảng văn hóa của người Việt Nam, bởi vì các bạn Việt Nam rất đẹp. Các em sinh viên Việt Nam rất đẹp, đồng ý không ạ? Đồng ý phải vỗ tay, mình rất đẹp. Các em rất đẹp bởi vì các em yêu cái truyền thống đạo đức của tổ tiên, của ông bà. Các em là người đệ tử Phật và xây dựng tất cả những giá trị nhân bản tốt đẹp nhất cho mình và cho con người. Đối với đạo Phật, giá trị nhân bản cao nhất là gì? Đem lại hạnh phúc cho người, chính là hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta lại luôn luôn làm những chuyện mà trái tai gai mắt. Nó làm chuyện cha mẹ mình coi còn không được. Nào tóc tai, nào quần áo, nào những điệu nhạc. Vào phòng tắm các em cũng phải bắt một cái điệu nhạc lớn rầm lên, nghĩa là không lúc nào yên lặng được. Và làm cho tất cả mọi người phải mệt mỏi, thần kinh khi cứ sống cạnh chúng ta. Thì làm sao lại làm mình sống mà đem lại hạnh phúc cho người? Đó là đang nói chuyện môi trường đó. Những gì chung quanh chúng ta là môi trường. Bảo vệ môi trường là tôn trọng những người sống chung quanh ta. Các em đừng nói chuyện xa xôi, đừng khai thác lâm sản, khoáng sản gì hết. Hãy nói mình sống tốt với mọi người, đó là bảo vệ môi trường. Hãy yêu tất cả những gì chung quanh ta, từ cây cối, cỏ cây, con chó, con mèo. Nó đẹp, thích ôm ẵm nha. Chó giả rồi, rồi con gấu rồi ôm dữ lắm. Mà chó thiệt đi ngang đá cái bóp. Cho nên chúng ta đánh mất tất cả những giá trị nhân bản của mình mà bây giờ người ta cứ lên án giới trẻ. Trong khi giới trẻ dễ thương như vậy, thông minh như vậy, sáng tạo, nhạy bén, hiếu đạo, thấy chưa nào, hy sinh. Mà bây giờ người ta nói tới giới trẻ, người ta phê bình đủ thứ hết. Chúng ta phải làm lại, phải xem lại. Mình phải xem lại nhau, mình phải nhắc nhở nhau. Tất nhiên rất hồn nhiên, rất yêu đời. Nhưng mà đâu phải vì như vậy mà chúng ta đánh mất đi những cái giá trị nhân bản, đạo đức riêng của chính mình. Và các em thấy do cái vấn đề khai thác thiên nhiên, phá hoại môi trường như vậy, mà khoảng 40-50 năm gần đây, cái từ ecology, tức là sinh thái học, nó bắt đầu ra đời. Bắt đầu người ta phải tìm hiểu cái mối liên quan giữa sinh vật và môi trường, giữa con người và môi trường. Còn trước đó là cứ khai thác, bóc lột tận cùng, cho nên bây giờ chúng ta thấy là thiên tai, lũ lụt, hồng thủy, nó đến không ngăn cản được. Vừa trong tháng 4 năm nay là hàng chục ngàn người chết ở Nhật Bản. Tất nhiên, cái chuyện cộng nghiệp đã đến chúng ta chia sẻ, chúng ta chia buồn với nhân dân nước bạn. Nhưng mà chúng ta phải biết cái nhân nó từ đâu. Giết cá voi rất nhiều là nước Nhật Bản nha. Khai thác tất cả khoáng sản là Nhật Bản, tại vì họ quá văn minh. Khai thác không chỉ trên nước Nhật mà trên nhiều nước khác. Thì đến khi quả báo nó đến, thì là hàng loạt như vậy. Chúng ta đừng có nói là năm nào tận thế, mà chúng ta hết phước, chúng ta tận thế. Ta làm quá nhiều việc ác, chúng ta tận thế. Chứ đừng đợi một tí rầm cái chết hết là không có. Ta đừng nói chuyện tận thế theo kiểu đó. Mà chúng ta làm ác. Khi cái hộ ác đó được đầy đủ, thì chúng ta phải ra đi. Đi với một nhóm người hay đi một mình là tùy theo cách chúng ta gieo nghiệp. Và nếu đi với một loạt, hàng chục, hàng trăm ngàn con người với những tài sản, thân bằng, quyến thuộc, anh em, nó tận thế đối với cộng đồng người đó. Cho nên chúng ta đừng có chờ một cái rầm là chết chung, không có đâu. Đừng có nói như vậy. Nhiều bạn á, khi mà giận hờn cha mẹ, tận thế chết hết đi cho rồi. Đó, sư từng thấy mà. Rồi mẹ nó mét lại với sư. Nó mỗi lần nó tức lên nó sư, nó nói tận thế chết hết đi cho rồi. Đó là các em là đủ những cách để thể hiện cái sự phản ứng của mình. Cho dù đối với cha mẹ mình, có những cái rất là vô lễ. Để làm gì? Để thể hiện cái sự ích kỷ của mình là phải chiều theo ý muốn của mình. Và bây giờ 40-50 lại, 50 năm lại đây, bắt đầu người ta nghiên cứu về vấn đề môi trường, sinh thái học. Để làm gì? Để người ta phải thấy rằng đã đến lúc cần phải xem lại cái mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, chứ không phải cứ tàn phá nó. Không khí bao quanh trái đất thì rất là mỏng manh, tài nguyên thiên nhiên đâu phải là vô tận. Các em bây giờ có một tủ tiền đi nữa mà các em xài hết thì cũng phải hết, chứ làm sao nó còn mãi. Chỉ có phước đức thì nó nuôi dưỡng các em mãi thôi. Còn cái gì là vật chất rồi thì cũng sẽ cạn. Hết duyên nó sẽ ra đi. Là Phật tử phải nắm vững cái nguyên tắc là cái này có, cái kia có. Cái này không, cái kia không. Cái có chúng ta có phước, có đức, chúng ta có tất cả. Chúng ta đã hết phước rồi, làm nhiều tội ác rồi, tất cả tự nhiên ra đi. Làm bất cứ mà gọi là cái sự xảo quyệt, thủ đoạn, âm mưu gì, nó cũng không bao giờ đứng lại với mình được. Chúng ta phải tin đạo Phật, là người con Phật phải tin nhân quả. Và chúng ta không thể nào mà tập coi như là cố xác mà ốc lột cái tài nguyên chung quanh mình, mà phải biết nhìn lại môi trường thiên nhiên là bạn của chúng ta, nó gắn bó với chúng ta. Chúng ta phá hoại nó chứ tự hủy hoại chính mình. Do vậy, dù rất muộn màng, nhưng tất cả sinh viên học sinh của chúng ta phải là trực tiếp tham gia vào trong những cái công việc cụ thể để bảo vệ môi trường sống hiện nay. Bao ni lông sử dụng phải có nơi, có chỗ để, và đừng có tận dụng nó quá nhiều, vứt khắp nơi. Khi cô về cái ngôi chùa gọi là cái mảnh đất thiên quang của chùa cô đó, là nó chưa có một cái gì, nó chỉ là một mảnh đất. Trong đó không có gì khác ngoài hàng triệu triệu cái bao ni lông mà người ta đã vứt vào đó. Các rác rến đều thiêu hủy theo thời gian, nhưng các bao ni lông thì nó trở thành một màu đen xỉn, nó bay khắp cái khu đất đó. Rồi những cái chất mà gọi là người ta làm cái này cái kia mà nó tạo ra những cái thứ ni lông và cao su đó, thì là nó không bao giờ hủy hoại được trong đất, và phá hoại đất tại đó không trồng trọt được. Đốt lên nó rất hôi, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, còn để trong đất thì không trồng trọt được gì. Chừng đó các em đã thấy chúng ta sử dụng lạm dụng quá nhiều bao ni lông, vứt bừa bãi, chúng ta cũng phá hoại môi trường. Mà cứ phá hoại môi trường là chúng ta phải chịu quả báo. Giống như cái một người tỳ kheo chỉ bứt một cành lá mà phải làm con rồng dưới đầm lầy. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng những chuyện nhỏ nhỏ đó nó có gì đâu, nhưng đều có quả báo hết. Mai sau này khi các em ra làm việc, các em sẽ gặp vô số những chướng ngại trên đường các em đi. Cái nhỏ 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 mà ngày nào cũng có hết, bực mình lắm á, thấy chưa nào? Ngày nào cũng có hết, hoặc là tiểu phú dương, ngày nào nó cũng đến, không ngày nào được thoải mái. Đó là do các em cứ làm những cái tội nhỏ 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 nhỏ, coi như không đáng gì. Gặp con kiến đập một cái, nó nhỏ xíu gì đâu, nhưng mà nó là kết lại một cái tội nhỏ nhỏ. Bỗng một ngày đó nó sưng cho một cục ngay trên miệng, thấy chưa nào? Trời, không làm gì, không ăn gì, nó sưng cho một cục trên miệng, phải nghỉ làm hết 5 ngày, ví dụ như thế. Nó có quả báo hết các em, không có gì mà tự nhiên. Kể cả những căn bệnh chúng ta đã mang trên người cũng là do quả báo. Thằng cô là có cái bệnh là sao nào? Kể là viêm thanh quản, là mãn tính luôn. Đúng chưa? Thì chắc chắn là trong những quá khứ kiếp, ngoài nói những điều tốt, những điều hay, mình cũng nói những điều đau đớn, làm đau khổ cho người. Cho nên bây giờ nói cũng họng đau nè. Nó phải có quả báo chứ. Sao có người ta giảng ngày này sang ngày khác, ta chả bị đau gì hết. Tức rằng mình cũng dùng cái âm thanh của mình, không phải luôn luôn đem lại niềm vui và sự an lạc cho người. Các em cứ như vậy mà các em rọi chiếu lại mình. Một ngày mình nói bao nhiêu điều làm cho bạn vui, và nói bao nhiêu điều làm cho bạn đau lòng. Có nhiều người phải suy nghĩ mấy đêm mới có một câu để trả thù. Hoặc là chưa nói được thì thôi được, anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn. Hãy đợi đấy. Đó. Tất cả những chuyện đó đều là chuyện trong giới trẻ hết, cô được nghe. Chúng ta phải giải bỏ tất cả những điều đó. Chúng ta phải ngăn chặn tất cả những cái luồng tư tưởng xấu ác đó. Hiện nay các quốc gia đã bỏ những số tiền rất lớn để làm gì? Để bảo vệ môi trường. Và người ta không cho sử dụng ga CFC để làm lủng cái tầng ozone. Đó. Tức là sinh thái học trở thành một ngành chuyên môn rất cần thiết. Và người ta rất được 8 tháng những cái luận án tiến sĩ nghiên cứu về sinh thái và môi trường. Cho nên giờ khỏi nói chuyện xa xôi, chúng ta hãy trực tiếp bảo vệ môi trường trong những cái gì khả năng chúng ta có thể làm được. Chúng ta hát một điệu nhạc hay cũng là bảo vệ môi trường. Chúng ta hát những cái điệu nhạc mà gọi là sập sinh ồn ào và làm cho mọi người khó chịu là làm ô nhiễm môi trường. Cô nhớ bà Lisa Somo là bà chủ tịch hội Sakadita, là chủ tịch cái hội những người con gái của Đức Phật. Bà đến đây vào tháng 12 năm 2009 và tổ chức cái hội Sakadita vào tháng 1 năm 2010. Thì lúc đó là chùa Hằng Pháp đang có khóa tu. Thì bà nói rằng, phải nói rằng môi trường Việt Nam là chưa hẳn tốt. Người ta cũng phá hoại nhiều lắm, ta sử dụng bao ni lông quá nhiều, ta sử dụng những chai nước bằng nhựa quá nhiều và những khăn giấy quá nhiều. Bà đã không thích lắm. Nhưng mà có một cái điều là bà phải phục, đó là những cái ngôi chùa tổ chức được những khóa tu và đó là bảo vệ môi trường. Có nhiều bạn nói tại sao khóa tổ chức khóa tu là bảo vệ môi trường? Bà nói, tại sao các bạn lại không hiểu? Hít vào, thở ra, niệm Phật. Hít vào, thở ra, mỉm cười. Đó là bảo vệ môi trường. Cũng như mở miệng ra là chỉ những cái lời là rất là nặng nề. Mở miệng ra là những lời làm cho đau khổ trái tim người khác. Vậy sao là bảo vệ môi trường? Những cái khóa tu như chúng ta, đó là những khóa tu gián tiếp bảo vệ môi trường với một hiệu quả cao nhất. Nếu các em im lặng mà các em mang đến đây một ý nghĩa tâm tối đó, thì tự nhiên cái từ trường chung quanh chúng ta nó sẽ bị gọi là nhiễu. Tự nhiên nó nặng nề nè. Tất cả chúng ta đều mang một cái tư tưởng muốn là gây hấn đánh nhau, cho dù im lặng ta vẫn nghe trong tim ta một cái gì sụp sôi. Như vậy không bằng lời nói nhưng bằng ý nghĩ, môi trường vẫn bị ô nhiễm. Cho nên Đức Phật mới dạy là không làm các điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Các em làm điều thiện mà tâm ý các em cũng phải trong sạch nữa. Tâm ý trong sạch là sao? Đừng có tham, đừng có nổi giận và đừng có si mê làm những chuyện không đáng làm. Cứ như vậy thôi thì chắc chắn chúng ta dù không cần đăng ký, Đức Phật vẫn chấm điểm. Đó. Còn nhiều người đăng ký quá trời luôn phải không nào? Đó, đạo tràng này đạo tràng kia, nhưng mà lúc nào nuôi dưỡng những cái mầm mống tham sân si thì không bao giờ về làm dân Đức Phật được. Còn chúng ta đang ở đây nè, ở trên đất nước Việt Nam của mình nè, nhưng chúng ta là con của Đức Phật. Tại vì lúc nào lời nói của mình cũng dễ thương, hơi thở của mình cũng nhẹ nhàng. Mình đi, mình không làm thì thôi, mình làm là mọi người vui vẻ và hoan hỷ. Đó là những hành động các em bảo vệ môi trường rất là cụ thể. Các em thấy ông Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha, sanh ra là ở đâu các em? Ở đâu? Lâm Tỳ Ni, trong vườn hoa. Lâm Tỳ Ni, khi Đức Hoàng hậu Ma Gia hái cành hoa vô ưu, thì sanh ra Đức Phật. Rồi là Ngài tu tập, thì 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, tức là cũng sống với thiên nhiên. Rồi Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở Bồ Đề Đạo Tràng, dưới cây Tích Bắc La, tức là cây Bồ Đề. Rồi Ngài thuyết pháp, bài pháp đầu tiên ở đâu? Vườn Nai. Đó. Chẳng nghe nói gì tới cái nhà lầu nào hết, phải không nào? À, tức là Lộc Uyển Varanasi. Rồi Ngài nhập Niết Bàn ở đâu? Hàng cây sông Thọ ở Kushinaga Kothina. Thì cuộc đời Đức Phật không bao giờ xa rời với thiên nhiên. Tăng đoàn của Ngài thì sao? Bình bát, cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Thế toàn thiên nhiên không? Gắn bó với trời, mây, nước. Còn chúng ta trong 4 cái bức tường đóng chặt cửa lại và mở cái máy lên, hát ầm ĩ nhảy nhót một mình trong đó. Thế gọi làm sao mà sống với thiên nhiên, môi trường và hợp với thiên nhiên được. Rồi những vấn đề chiến tranh bởi khoa học kỹ thuật là mặt trái của sự phát triển khoa học kỹ thuật, đem lại sự đau thương cho con người. Những cuộc chiến tranh bởi bom nguyên tử, bởi cuộc chiến tranh sau này là sinh học, hóa học, đe dọa chỉ cần một cái nhấn nút thôi, người ta có thể chết hàng loạt mà không có một tiếng nổ. Chiến tranh phải sinh hóa, tức là mặt trái của khoa học kỹ thuật. Trong khi để mà sản xuất ra những cái vũ khí kinh hoàng đó là hàng ngàn nhà khoa học phải làm việc, hàng mấy trăm cái giải Nobel và hàng trăm tỷ đô la để chi cho những cái công cụ gọi là giết người trong thế kỷ 20-21 này. Chúng ta thấy đạo Phật thì như thế nào? Ai cũng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao? Tại vì chúng ta quý Đức Quan Thế Âm, bởi vì là cứu khổ cứu nạn mà ban cho chúng ta sự vô úy, là không sợ hãi. Còn bây giờ những cái gì mà làm cho người sợ hãi đều là đi ngược lại với chánh pháp hết. Cho nên lúc nào chúng ta cũng gườm gườm, mày đợi đấy, mày đợi đấy. Đó là đi ngược với chánh pháp. Mình phải đem lại bình yên và an lạc cho tất cả mọi người. Và với đạo Phật, cái giới đầu tiên không sát sanh hại vật, và đem lại sự vô úy. Ngoài sự bố thí tài, bố thí vật, bố thí pháp, còn bố thí vô úy, tức làm cho người không sợ hãi. Khi các em an ủi bạn mình trong sự lo lắng, trong sự lo toan, các em ban pháp vô úy, các em phước đức nhiều lắm. Không đợi mình có một túi tiền rất to để làm chuyện từ thiện, mà chỉ bằng lời nói trấn an, lời nói đúng chánh pháp, làm cho bạn mình an lạc, các em đem pháp vô úy cho người. Còn tất cả cuộc chiến tranh, dù bất cứ hình thức nào, dù chiến tranh giữa hai người bạn, dù là những cuộc bạo động trong sinh viên học sinh, chúng ta đều tránh xa, chúng ta đều hoàn toàn không đồng ý với những cái điều đó. Bởi vì sao? Đó là một hình thức đi ngược lại với cái sự hòa bình, an lạc trong từng phút giây của chánh pháp của Đức Phật. Thế giới mãi mãi ca ngợi ông Mahatma Gandhi, ông thánh của Ấn Độ, người ta bằng thánh luôn, là bởi vì ông đấu tranh giành lại nền độc lập Ấn Độ từ nước Anh mà bất bạo động. Bây giờ ông chết rồi, người ta chôn trong một cái mộ đơn giản vuông vức hình chữ nhật như vậy, nhưng mà nhân dân thế giới lúc nào đến chiêm bái một vị thánh bất bạo động, không có đề cao chiến tranh. Và chúng ta bây giờ sống với nhau cứ hục hặc và muốn gây hấn là bạo lực học đường, thì tức là nó phải là người Phật tử đó. Chúng ta phải xem lại, đừng nói chuyện chiến tranh là liên quan tới vũ khí, mà sinh viên bạo lực học đường đó là chiến tranh. Chúng ta cũng phải biết tất cả những phương tiện truyền thông, du hành, công nghiệp hóa, tin học vân vân đều phát triển ở đỉnh cao, và như Anvin và Taffler đã từng nói, thế giới chúng ta đang đi vào làn sóng thứ ba, làn sóng của tin học hay là siêu biểu tượng sau hai làn sóng công nghiệp và nông nghiệp, tức là một cuộc cách mạng lớn để cho khoa học kỹ thuật điều khiển con người. Nhưng mà nói gì thì nói, cuối cùng khi con người ở trên những đỉnh cao đó, các em thấy con người ta thật sự được hạnh phúc không các em? Chưa chắc. Nếu mà hạnh phúc thì các người ở thế giới phương Tây, ở Mỹ, ở Anh, ở Đức, ở Pháp, họ đã không nhìn về phương Đông. Họ đã không đến với Ấn Độ, Việt Nam, Miến Điện, Tích Lan vân vân để tham dự các khóa thiền. Họ nghĩ rằng phải có một cái gì đó cứu cánh cho đời sống tâm linh của họ. Bởi vì khi họ có tất cả rồi, họ thấy cuộc sống quá sức khô khan. Và những cái mâu thuẫn trong gia đình, những stress trong đời sống, là căng thẳng về thần kinh bởi đời sống vật chất và kinh tế thị trường, bởi sự hơn thua của con người trong một cái đời sống gọi là đồng tiền là sức mạnh. Rồi tất cả những cái sự thật phũ phàng của cuộc sống này, họ cảm thấy rằng hình như vật chất, khoa học kỹ thuật không phải là cái điểm đích cho người ta hướng đến. Phải có một cái gì khác nữa, đó là đời sống tâm linh. Mà tất cả chúng ta đang được sống, được nuôi dưỡng trong đời sống tâm linh nếu chúng ta biết. Các bạn, những cái người mà bằng tuổi các em ở các nước Anh Pháp muốn nghe một thời Pháp đâu dễ có. Đâu dễ có. Đâu phải như chùa Hoằng Pháp mà lên có hàng trăm vị tăng để đón tiếp và trả lời các câu hỏi của các em. Khó lắm. Họ phải mày mò những cuốn sách và đôi khi họ rơi vào những tà đạo vì không có một cái bậc thầy để hướng dẫn. Nhiều người vì tuyệt vọng tự tử chết. Nhiều người vì tuyệt vọng đã sống gần như là bệnh thần kinh trong cuộc đời. Như vậy, ở những nước văn minh tiên tiến nhất, dù ở đỉnh cao của khoa học kỹ thuật phát triển của nhân loại, họ vẫn bị thất vọng và đau khổ rất nhiều. Gọi là chúng ta đang sống ở một khúc quan trọng của lịch sử đời người. Tức là nhiều vấn đề xảy ra lắm. Nhân mãn, tức là tăng dân số quá nhiều, lương thực thì không cung cấp được. Hậu quả nghèo đói. Rồi khoảng cách rất là chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Rồi sự ô nhiễm tàn hại môi trường. Rồi chiến tranh. Rồi các vấn đề của là bạo động. Rồi những vấn đề thất nghiệp, ly tán gia đình, rối loạn thần kinh vân vân. Thế mà lại xuất hiện trong giai đoạn khoa học kỹ thuật phát triển ở đỉnh cao. Cuối cùng, người ta nghĩ rằng tại sao Einstein là một nhà khoa học, một nhà triết học rất vĩ đại, ông lại khẳng định như thế nào? Science without religion is lame. Religion without science is blind. Khoa học mà thiếu tôn giáo trở thành khập khiễng. Tôn giáo mà thiếu khoa học sẽ trở nên mù lòa. Và một câu quan trọng hơn, các em lắng nghe. The religion of the future will be a cosmic religion. It should be transcends a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both nature and spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, and a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Cô dịch lại cho các em nghe. Tôn giáo của tương lai, tức là Einstein đó, ông khẳng định tôn giáo của tương lai phải vượt qua thần thánh cá nhân và tránh xa các giáo lý và thần học. Nó phải bao gồm cả phạm trù tự nhiên và tâm linh từ kinh nghiệm. Đạo Phật thỏa mãn những phạm trù ấy. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với những nhu cầu của khoa học, đó chính là Đạo Phật. Các em thấy hãnh diện không? Einstein khẳng định nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được những yêu cầu của thế giới, của nhân loại và khoa học, đó chỉ là đạo Phật mà thôi. Bởi vì chúng ta thấy đạo Phật là một tôn giáo, nhưng người ta cũng đặt câu hỏi, Buddhism is religion, đạo Phật có phải tôn giáo không? Buddhism is science, đạo Phật có phải khoa học không? Buddhism is philosophy, đạo Phật có phải là triết học không? Đặt ra các câu hỏi. Họ thấy rằng câu hỏi nào đạo Phật cũng đáp ứng được hết. Nhưng cuối cùng, Buddhism is Buddhism, đạo Phật là đạo Phật. Bởi vì trong cái đạo Phật đó không có một thượng đế, một tôn giáo, nhất thần giáo có một thượng đế hay mặc khải hay có một cái vị thần linh nào để quyết định. Mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Các em có thể làm Phật, với tâm Phật chúng ta làm Phật được. Đức Phật khẳng định chúng ta đều là Phật, chứ không phải Ngài nói là tôn giáo của ta đến để mà tin. Không, Đức Phật nói đạo Phật là tôn giáo đến để nhìn nhận, rồi suy tư nếu thấy những lời Đức Phật dạy có ích lợi, cho rằng lợi mình, lợi người, hợp với cách nhìn của bậc trí, các vị hãy nghe theo, làm theo. Tức là khuyến khích chúng ta nghe, suy tư, thực hành, chứ không có khuyến khích chúng ta đến để tin. Cho nên đạo Phật là một tôn giáo rất phù hợp với khoa học. Khoa học cũng bằng thực nghiệm mà đưa đến kết luận, thì đạo Phật cũng bằng thực nghiệm, trải nghiệm của tự thân để xác quyết vấn đề. Chứ không có một cái tôn giáo nào, không có một cái đạo Phật nào khẳng định đạo Phật là thượng đế. Các em ơi, như vậy là chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ để mà nói với nhau về vấn đề đạo Phật và khoa học. Nhưng mà cái câu nói của Einstein khẳng định rằng chỉ có đạo Phật mới có thể đáp ứng được các vấn đề khoa học và giải quyết được các vấn đề khoa học bởi sự trải nghiệm tâm linh về thân và về tâm. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu, học hỏi về đạo Phật thật nhiều để thấy cái trí tuệ của Đức Phật có thể nhìn và quan sát tất cả mọi vấn đề. Chẳng hạn các vấn đề về kính hiển vi, về các dãy thiên hà trên thế giới, về vấn đề thế giới và con người tạo thành. Các em đồng ý không? Thời pháp thoại sáng hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây và thân mến chào tất cả các em.
Có tháng ngày con tim sống trong niềm tin, ươm mầm tin anh từ đây mai ngày tâm ý dựng xây một quê hương thanh bình sống trong tình thương.
Chi vững bền sinh viên
tâm tình ngàn ánh lửa hồng lung linh sáng soi màn đêm, cho dù gian khó nghề chi vững vàng chân bước cùng đi, dù nơi đâu luôn niềm A Di Đà Phật. Sinh viên cùng niềm Phật Di Đà, sinh viên cần phải sống thành tha, tình yêu thương truyền trao bốn phương. Sinh viên là dù cột nước nhà, sinh viên niềm tin của mọi người, ngày mai đây dù xây nước Việt. Sinh viên cần phải sống vì tha, tình yêu thương truyền trao bốn phương. Sinh viên là sự cốt nước nhà, sinh viên niềm tin của mọi người, ngày mai đây dựng xây nước Việt.
này sinh viên chúng ta tu học để có tháng ngày con tim sống trong niềm tin ươm mầm những anh từ đây mai này tâm ý dựng xây một quê hương thanh bình sống trong tình thương
chi vững bền sinh viên quyết tâm cùng học
ngàn ánh lửa hồng lung linh sáng soi màn đêm cho dù gian khó nhà chi vững vàng chân bước cùng đi dù nơi đâu luôn niềm A Di Đà Phật sinh viên cùng niềm phấn Di Đà sinh viên cần phải sống thành thạo tình yêu thương truyền trao hồn hương sinh viên là rừng cột nước nhà sinh viên niềm tin của mọi người ngày mai đây rừng xây nước kia sinh viên cùng niềm phấn Di Đà sinh viên cần phải sống thành thạo Yeah.